This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Kính thưa quý vị, luật sư Nghĩa tốt nghiệp cử nhân khoa học vào năm 1982. Luật sư Nghĩa là tiến sĩ luật vào năm 1993 và luật sư đã hành nghề luật từ năm 1995 cho đến nay. Và số điện thoại văn phòng của luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa đó là số 714-892-2628, 714-892-2628. Quý vị có thể gọi qua số điện thoại mà Hoàng Tính vừa mới gửi cho quý vị để quý vị có thể tìm hiểu thêm hay hoặc là nhờ một cái sự giúp đỡ nào đó trong các vấn đề luật pháp với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Và trong chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa ngày hôm nay thì luật sư cũng đã có mặt trên đường lại. Hoàng Tính xin được một lần nữa thân ái gửi lời chào đến luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa trở lại. Hello.
Dạ vâng, gửi lời chào thân ái đến anh Hoàng Tín cũng như là quý thính giả đang lắng nghe chương trình. Trong những kỳ vừa qua chúng ta đã đi qua những cái phần mà chuẩn bị cho cái việc mà phỏng vấn nhập tịch tại Hoa Kỳ. Chúng ta đã lướt qua cái phần mà khi mà ngồi và chờ phòng đợi như thế nào, họ sẽ hỏi những câu thăm hỏi xã giao ngay khi mà họ gọi tên chúng ta để vào phòng phỏng vấn, cũng như là những cái phần mà thi đọc, thi viết là làm sao chúng ta có mỗi lần như vậy được ba câu hỏi để đọc, ba câu để mà đọc cũng như là ba lần để được thi viết. Và sau đó thì khi chúng ta bước qua cái phần, hai phần thi còn lại là phần lịch sử chính quyền Hoa Kỳ cũng như là phần phỏng vấn trên đơn nhập tịch. Cái phần mà 100 câu hỏi thì chúng tôi sẽ gửi đến quý đồng hương, đặc biệt là quý thính giả của Radio Sài Gòn Dallas, những cái mẫu thi đó thì khi mà sau này quý vị khi nhận được rồi thì quý vị có thể vào trang nhà của Radio Sài Gòn Dallas để mà có thể in xuống để tập. Và hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái phần mà họ hỏi qua những cái đơn nhập tịch của quý vị.
Tức là những cái chi tiết ở trong cái tờ đơn mà mình điền đó, phải không thưa luật sư?
Dạ thưa, đúng như vậy đó anh Hồng. Dạ vâng.
Xin mời luật sư bắt đầu nhé.
Dạ vâng. Thì quý vị khi mà chúng ta mà vào mà để mà bắt đầu phỏng vấn thì bao giờ chúng tôi đã đi qua cái phần mà gọi là giơ tay lên trên thẻ đó, thì sau này đôi khi họ cũng hỏi khó hơn. Thí dụ như chúng ta giơ tay lên tuyên thệ và chúng ta trả lời, chúng tôi sẽ trả lời sự thật, thì nhiều khi họ sẽ hỏi ngược lại là quý vị vừa mới đứng lên giơ tay lên, quý vị làm chuyện gì vậy? Chúng ta phải biết là chúng tôi đang thề nói sự thật. Vậy sự thật là gì? Sự thật là không có nói dối. Vậy quý vị sẽ nói sự thật với chúng tôi phải không? Phải. Quý vị không nói dối chúng tôi chứ? Không, chúng tôi không có nói dối. Ví dụ như vậy. Sau đó thì họ sẽ đi vào cái đơn của quý vị. Quý vị bao giờ họ cũng bắt đầu bằng cái họ cho biết những cái tên của quý vị, và nên nhớ là cái tên này là cái tên có thể coi như là cái giấy khai sinh của quý vị, chứ không phải chỉ là cái tên ở trên cái thẻ xanh không mà thôi. Thành ra thí dụ như tên của chúng ta ở trong giấy khai sinh là thí dụ như là Nguyễn Xuân Nghĩa thì nguyên tên nó là Nghĩa Xuân Nguyễn, chứ ta không có đọc tên theo cái tên thẻ xanh là Nghĩa rồi N Nghĩa X chấm Nguyễn, thì như vậy nó không phải đúng nguyên tên của mình. Thì sau đó họ sẽ hỏi chúng ta là quý vị có muốn đổi tên hay không. Thì thường thì các câu trả lời sẽ là không có muốn đổi tên, vì họ không có muốn thay đổi về vấn đề bằng lái xe cũng như là thẻ an sinh xã hội vân vân. Tuy nhiên những người trẻ thì vì sẽ còn phải sống ở trong cái xã hội lâu, thành ra thường thì khi hỏi chúng tôi cũng cho biết là nên đổi cái tên của mình thôi. Thí dụ như là Nghĩa thì có thể đổi thành là Neil, anh Tín thì có thể đổi thành là Tim, thí dụ là Timothy. Nhưng mà mình giữ lại cái chữ Lot và cái tên của mình, thí dụ như Xuân Nghĩa có thể là chữ Lot, và cái họ của chúng ta thì chúng ta nên giữ. Thì đến một khi chúng ta đồng ý đổi tên thì họ sẽ ghi nhận trong đó, và sau khi mà chúng ta đã thi xong và nếu đậu thì họ sẽ ghi rõ cái tên cũ là gì, cái tên mới là làm sao, bởi vì trên cái bằng nhập tịch sẽ có cái tên mới của quý vị. Và quý vị phải nên nhớ rằng là đó là một cái cơ hội để mà chúng ta có thể đổi tên mà không phải tốn tiền, bởi vì khi mà nhập tịch thì lễ tuyên thệ nhập tịch thì cũng phải có chánh án của liên bang họ đứng ra tuyên thệ, thành ra coi chúng ta một cái hình thức được tòa chính thức thay đổi tên. Và nếu sau này quý vị vẫn giữ tên cũ và có lý do mà cần phải đổi tên á, thì lúc đó sẽ phải đi qua cái hệ thống mà tòa án và xin đơn đổi tên, lý do tại sao vân vân, nó cũng hơi khá phiền phức và tốn tiền. Thành ra đó là cái điều chúng ta cũng cần phải suy nghĩ. Cái kế tiếp họ sẽ hỏi về vấn đề số an sinh xã hội, ngày sang cũng như ngày mà chúng ta có thể sang cái ngày đến Mỹ đó. Sau đó rồi hỏi số điện thoại của chúng ta, cũng như là địa chỉ nhà ở trong cái thời gian 5 năm vừa qua. Thì có thể là nhiều khi họ hỏi theo thứ tự như chúng tôi đang trình bày ở đây. Tuy nhiên không ai bắt buộc họ phải theo như vậy, nhưng có thể nói là khoảng 75% thì nhân viên sự chú sẽ theo cái thứ tự của trong cái đơn để mà trả lời. Thì là hỏi quý vị ở trong thời gian 5 năm vừa qua, rồi kế tiếp họ sẽ hỏi về vấn đề rằng là bố mẹ của quý vị đó có lập đám cưới với nhau trước khi quý vị 18 tuổi hay không. Cái câu hỏi này thường là bởi vì nếu mà với những cái người nào mà xin đơn nhập tịch mà bố mẹ đã là công dân Mỹ trước khi họ 18 tuổi đó, thì họ có thể coi như xin cái đơn đó để mà xin nhập tịch qua cái diện là bố và mẹ đã là nhập tịch trước khi mà cái người con 18 tuổi. Cái trường hợp này nó được sử dụng á, là trong cái trường hợp như thế này. Thí dụ như người khi người con sau này lớn lên có những cái vấn đề hành vi phạm pháp và kiểu như là gặp trở ngại đó, thì người ta có thể dùng cái này để mà cứu xét, để mà khoan hồng. Tuy nhiên đối với lại những người đương đơn mà lớn tuổi đó, thì bố mẹ có thể lập gia đình, chắc chắn thường thường bố mẹ lập gia đình trước khi họ 18 tuổi. Nhưng cái câu hỏi kế tiếp á, là bố hoặc là bố rồi mẹ của đương đơn nó có là công dân Mỹ hay không, thì thường thường thì là bố với lại mẹ của những người đương đơn lớn tuổi thì không những không là công dân Mỹ mà đôi khi bây giờ cũng còn không có còn sống nữa, thành ra thì là chúng ta chỉ trả lời vắn tắt là không phải là công dân Mỹ, thì là họ sẽ lướt qua. Kế tiếp họ sẽ hỏi rằng là chúng ta có đi làm hay không, làm ở đâu, tên và địa chỉ của chỗ làm được bao nhiêu lâu. Nếu trong trường hợp chúng ta không đi làm bởi vì đã về hưu hoặc là vì bị tật, thì họ sẽ hỏi xem coi là vì như vậy thì ai sẽ là cái người mà phải là lo lắng và giúp đỡ cho đương đơn, thì có thể trả lời là chồng hoặc là vợ hoặc là con cái. Họ sẽ hỏi tiếp về cái vấn đề mà chúng ta từ hồi mà có thể sang đến giờ đã có vắng mặt ở nước Mỹ bao giờ không. Chúng ta sẽ xem lại, và nếu mang theo cái passport đó thì nên ghi lại trong cái đơn của mình mà nhớ rõ rằng là chúng ta đã đi ra nước Mỹ có lần nào hay không, một lần, hai lần hay là năm lần, đi đâu, đi về Việt Nam, ví dụ như vậy. Mỗi lần đi như vậy có quá 6 tháng hay không, tổng cộng số ngày đi cho tất cả những ngày đó là ngày nào. Nếu ta không đi, chúng ta khỏi cần phải trả lời. Tuy nhiên có nhiều người thì cái lúc mà làm đơn đó, thì chưa có đi, nhưng mà sau này vì những vấn đề quan hôn tan tế trong gia đình có lý do phải đi, thì lúc đó quý vị cũng nói cho biết rằng là chúng tôi vừa mới đi đây trong năm 2017 vì chẳng hạn như là trong nhà có tang gia. Rồi cái câu cuối cùng họ thường hỏi là kể từ cái ngày lần chót mà mình đi ra khỏi nước Mỹ đó cho đến ngày phỏng vấn hôm nay đó, có còn đi ra ngoài, có còn đi đâu nữa hay không, thì thường thường câu trả lời là không. Họ có thể hỏi thêm là quý vị không đi làm thì quý vị đi ra khỏi nước Mỹ nhiều lần như vậy thì ai trả cái tiền chi phí máy bay đó, thì có thể nói là chồng, vợ hoặc là con cái của mình. Họ sẽ hỏi đến tình trạng hôn nhân của đương đơn, nếu mà chỉ lập gia đình một lần thì trả lời một lần, mà nếu mà tình trạng không có lập gia đình lần nào thì trả lời là không. Nếu có lập gia đình bao nhiêu lần thì phải kể tên hết, phải kể bấy nhiêu lần nó ra. Và họ hỏi thêm những cái người vợ của hoặc là người chồng của đương đơn. Rồi họ cũng hỏi luôn cả cái vấn đề mà tình trạng gia đình của cái người chồng hoặc là người vợ của đương đơn. Thí dụ như người chồng đó của quý vị đó, họ đã lập gia đình mấy lần, hoặc là người vợ họ đã lập gia đình mấy lần nếu có. Sau đó thì họ hỏi rằng là chồng hoặc là vợ đã có là công dân Hoa Kỳ chưa, nếu vào công dân Hoa Kỳ rồi thì vào năm nào. Thì nó có nhiều những cái ngày giờ đó chúng ta cần phải biết, ví dụ ngoài những cái ngày mà ngày sinh và những của ngày sinh thì thường thường đương đơn đầu hương thì dễ nhớ, nhưng mà những ngày đến Mỹ, những ngày lập gia đình, có nhiều người là quyết định hay một hai lần thì những ngày ly dị vân vân, rồi nhiều khi họ hỏi ngày sinh nhật của người chồng hoặc người vợ, ngày người đó vào nhập tịch Hoa Kỳ, thành ra chúng ta nên ghi xuống để nhớ những điều đó. Họ sẽ hỏi về con cái, có con hay không, bao nhiêu con, họ có sống chung với lại đương đơn hay không, có thể họ hỏi luôn cả ngày sinh của các cháu. Cái phần đó là phần về gia đình của chúng ta. Sau đó họ sẽ hỏi về những cái phần mà liên quan đến cái vấn đề mà hành kiểm như cá nhân của chúng ta. Ví dụ như họ hỏi rằng có bao giờ chúng ta tự nhận mình là công dân Hoa Kỳ không? Ví dụ như chúng ta khai với ai là chúng ta là công dân Hoa Kỳ, chúng ta điền cái đơn nào đó, trong đó chúng ta đánh dấu là chúng ta là công dân Hoa Kỳ, thì thường thường câu trả lời chắc chắn sẽ là không, bởi vì nếu đó là họ, nếu là công dân Hoa Kỳ rồi thì chúng ta đâu phải ngồi mà để mà qua cái phỏng vấn nhập tịch này. Câu hỏi kế tiếp là có bao giờ ghi danh tại đi bầu tại Hoa Kỳ trong các cuộc bầu cử liên bang, tiểu bang và địa phương hay không? Câu trả lời là không. Có bao giờ ghi danh đi bầu hay không? Cũng có người đi bầu hay không cũng không nốt. Họ sẽ hỏi cái câu kế tiếp là tại sao quý vị không đi bầu? Câu trả lời rất đơn giản. Và quý vị nhớ là khi nào họ trả hỏi quý vị là why đó, thì cái câu đầu môi chúng ta trả lời là bao giờ cũng phải là because. Chúng tôi nhấn mạnh cái chữ because, là cái chữ z ở phía sau đó, thì đọc như vậy nó đúng giọng hơn và người ta thấy rằng mình có cố gắng thì người ta cũng thích. Vì tôi không phải là công dân Hoa Kỳ, because I am not a US citizen. Họ sẽ hỏi, nhiều khi họ hỏi kỹ, ví dụ như quý vị có bao giờ bị vào trong nhà thương tâm thần hay không? Quý vị có bao giờ có một cái vương tước chức hiệu gì, ví dụ như công chúa, công nương gì ở quốc gia cũ hay không? Thường thì cũng thể có nhiều người họ có, chẳng hạn như có nhiều người trong chúng ta cũng là dòng họ trong hoàng tộc, chẳng hạn như vậy. Nhưng mà ở những nước khác, ví dụ nước Anh có nhiều người, hay là nước có một số nước Âu Châu họ vẫn ở trong cái chế độ quân chủ, thì đôi khi quân chủ lập hiến thì đôi khi cũng có những người ở trong những cái vương tước đó, thì trả lời là có, còn thường đa số vẫn là không. Họ hỏi rằng là có thiếu về tiền thuế hay không, ví dụ như chữ O đó, OWE là thiếu tiền. Nghe những cái chữ đó thì mình biết rằng là nếu có đã đóng thuế thì mình không có thiếu tiền thuế gì cả thì tốt hơn. Sau đó thì họ hay hỏi là chúng ta có là một thành viên, một hội viên của một tổ chức nào không, thì thường câu trả lời sẽ là không, bởi vì cho dù là thường ai cũng có một cái số hội đoàn để mà sinh hoạt, nhưng mà hỏi đến thì những khi họ hỏi ra là hội đoàn nào, là làm việc bao nhiêu lâu rồi, thì nó cũng hơi mất công, đa số câu trả lời cứ nên là không. Kế tiếp thì họ hỏi về những cái vấn đề liên quan đến những cái chuyện mà về những cái sống riêng của chúng ta mà có liên quan đến những cái tổ chức hoặc là những cái tổ chức tra tấn những người này người kia, hoặc là có sử dụng vũ khí. Thí dụ họ hỏi là có bao giờ là thành viên một đảng cộng sản hay không, hay một tổ chức độc tài nào hay không, hay một cơ quan khủng bố nào hay không. Thì sau này khi quý vị huấn luyện thì quý vị nghe những chữ như là Communist Party hay là Totalitarian Party hay Terrorist, những chữ đó thì mình biết chắc chắn mình phải trả lời là không rồi. Họ có hỏi là có bao giờ chúng ta giết người hàng loạt, tra tấn người này người kia, hoặc là cố tình giết ai hay không, có giam giữ ai, không cho họ đi và không cho họ thi hành những cái nghi thức tôn giáo của họ hay không, thì chắc chắn những cái câu trả lời không thì khá nhiều ở trong cái đơn, nó lên tới 7-8 trang. Là họ hỏi về những cái tổ chức mà thường thường những tổ chức đó có liên quan đến vấn đề vũ khí. Thí dụ những tổ chức về quân đội, những tổ chức bán quân đội, những tổ chức về cảnh sát, những tổ chức tự vệ, những tổ chức nổi dậy, đấu tranh đòi, hay là những tổ chức, đa số là những tổ chức nó có một cái mẫu số chung là hay dùng vũ khí đó. Thành ra những cái tổ chức đó đối với lại sở di trú thì là những tổ chức là không phải là tổ chức tốt. Đa số chúng ta phải trả lời là no. Họ có thể hỏi là vậy thì mấy cái nhóm này là tốt hay là xấu, good or bad, đơn giản vậy thôi, thì chúng ta phải biết cái bad để mà trả lời. Họ hỏi về những cái chúng ta có làm việc hay tình nguyện làm việc ở trong những cái trại tù, trại lao động khổ sai, những trại tập trung, trại tù tập trung vân vân, thì nghe những cái danh từ đó, prison camp, detention facility hay labor camp, là chúng ta sẽ phải trả lời là không. những cái tổ chức nào liên quan đến vấn đề vũ khí, những vấn đề mà có dụ dỗ những đứa bé nào dưới 15 tuổi để mà tham gia chiến đấu, như quý vị thấy ở những nước ở châu Phi hay bên Á Châu, chúng ta thấy ở những nước như Lào hay Miến Điện vân vân, thì là những cái như vậy là không có, là không có, có tốt cho nhân loại, những tội ác của nhân loại đó, thì chắc chắn câu trả lời chúng ta sẽ là không hết. Họ hỏi về cái vấn đề chúng ta có bị hình sự bao giờ không, thì một cái vụ hình sự đã khởi đi từ cái chuyện có bị cảnh sát bắt hay không, bị bắt rồi có bị truy tố không, truy tố rồi có bị buộc tội hay không, buộc tội rồi đó vì vấn đề lý do sức khỏe hay lý do gì đó, chúng ta không có phải bị vào tù, nhưng mà sẽ phải qua những cái thời gian quản chế hay là không, vân vân, thì tất cả những câu hỏi liên quan đến vấn đề hình sự đó chúng ta cũng phải trả lời là không. Họ hỏi về những cái câu hỏi về vấn đề mà liên quan đến gọi như là tứ độ tường đó, có uống rượu say sưa hay không, có hành nghề mãi dâm hoặc dù giữa ai vào hành nghề mãi dâm hay không, có buôn bán ma túy cần sa, có lập gia đình đa phu đa thê, lập gia đình nhiều người cùng một lúc, hay là lập gia đình vì mình muốn có những quyền lợi về di trú, hoặc là có chứa cờ gian bạc lận, hoặc là thâu tiền sâu hay không. Chúng ta phải hiểu rằng là ở Hoa Kỳ đó, đánh bài chỉ có hợp lệ là khi mà đi đến casino thôi, không muốn tập trung vào đó để họ thu tiền của những người mà gọi là có máu đỏ đen. Còn ở nhà, nhiều khi ở nhà Việt Nam mùa Tết rồi chơi cờ bạc, đánh bài cho nó vui xuân, mà nếu mà chúng ta vui xuân chúng ta chỉ có thể trao đổi nhau bằng chip thôi, chứ còn nếu mà để tiền ở trong đó mà nếu hàng xóm họ mà tố cáo thì cũng là một hình thức đánh bài cờ gian đấy. Thành ra hiểu như vậy để chúng ta đừng có vi phạm. Chúng ta có nói dối để mà hưởng đến quyền lợi về vấn đề xã hội hay không, đó thì là những cái việc liên quan đến tứ độ tường như thế. Ở Hoa Kỳ thì chúng ta biết rằng là họ rất là tôn trọng sự thật, chúng ta khai như thế nào thì họ tin được như vậy. Thành ra ngay từ đầu họ cũng đã nói rằng là quý vị phải khai sự thật, hoàn toàn sự thật và không có gì ngoài sự thật. Thì trong những câu hỏi kế tiếp thì họ cũng hỏi về có bao giờ nói dối với lại nhân viên chính quyền, có bao giờ đưa giấy tờ giả hay là những giấy tờ mà gọi là để qua mặt những người nhân quyền đó, hoặc là đưa người vào Mỹ bất hợp pháp hay không. Thì tất cả cái đó chúng ta đều phải trả lời là không. Có bao giờ bị trục xuất ra khỏi nước Mỹ hay không? Nếu mà có thì thường thường nếu mà có mà được vào đơn nhập tịch này thì chắc chắn là phải có được một sự khoan hồng thì mới được trở lại Mỹ. Thì trong trường hợp nếu mà quý vị nào mà có những cái vấn đề liên quan đến hình sự, liên quan đến vấn đề bị trục xuất rồi, thì chắc chắn quý vị phải cần tham khảo với một luật sư chuyên môn về di trú hoặc là làm việc nhiều di trú tại địa phương để mà tham khảo trước khi mà mình nộp đơn nữa. Câu hỏi cuối cùng mà họ hay hỏi là về vấn đề chúng ta có trong quân đội của Hoa Kỳ hay không. Thì sau cái câu hỏi đó, nó thường họ sẽ còn 6 câu hỏi mà câu trả lời sẽ là yes, là bởi vì họ hỏi những câu như chúng ta có hỗ trợ về hiến pháp cũng như thể chế chính quyền tại Hoa Kỳ hay không, chúng ta có hiểu về cái lời thề trung thành với nước Mỹ hay không, chúng ta sẵn sàng thề trung thành với nước Mỹ hay không. Thì chắc chắn những câu hỏi như vậy là chúng ta phải trả lời là yes. Và những cái câu hỏi mà để tự biểu tượng cho cái chuyện mà gọi là trung thành với lại nước Mỹ đó, là nếu mà luật yêu cầu chúng ta có sẵn sàng cầm súng chiến đấu cho nước Mỹ hay không, nếu mà luật yêu cầu chúng ta có sẵn sàng làm những việc mà không phải cầm súng chiến đấu bởi vì lý do sức khỏe hoặc là vì lý do tôn giáo chúng ta không thể sát sanh được đó, thì chúng ta cũng sẽ trả lời là có. Và nếu chẳng hạn như trong trường hợp thiên tai, chúng ta có thể sẵn sàng làm việc với những tổ chức bất thiện nguyện như là Hồng Thập Tự để giúp đỡ cho những người khác, thì đó là những cái cách để biểu lộ rằng là mình là một cái người công dân tốt của Hoa Kỳ. Họ sẽ hỏi thêm những cái câu để mà xem chúng ta có thật sự hiểu câu hỏi hay không. Thí dụ như trong vấn đề lời thề trung thành với nước Mỹ, thì họ hỏi rằng là nếu mà nước Mỹ đánh nhau với Việt Nam chẳng hạn thì quý vị ở bên phe nào, thì chúng ta phải trả lời là chúng ta ở bên phe nước Mỹ. Chẳng hạn như họ hỏi là, thí dụ họ hỏi là, you said that you will take the full oath of allegiance to the U.S. So what is the full oath of allegiance to the U.S. mean? Thí dụ họ, quý vị vừa mới nói thề trung thành vậy. Thề trung thành có nghĩa là gì? Thì chúng ta phải được học những cái câu đơn giản hơn. Thí dụ như là loyal to the U.S. có nghĩa là trung thành với lại U.S. Hiểu vậy. Họ hỏi thí dụ như quý vị nói rằng quý vị không có được huấn luyện về vấn đề vũ khí, vậy thì vũ khí là gì? Thì nhiều khi mình nói weapon, what does weapon mean? Thì mình phải hiểu là weapon mean là gun, knife, nó đơn giản như vậy. Thành ra chúng tôi giải thích sơ qua về cái vấn đề cái đơn từ như vậy để cho quý vị nắm rõ là họ hỏi về cái đơn như thế nào đó để chúng ta rõ. Tuy nhiên, dĩ nhiên khi mà đi vào huấn luyện thì nó sẽ kỹ lưỡng hơn. Thí dụ như họ hỏi là were you ever involved in any way with genocide? Mình nghe genocide mình hiểu đó là cái vấn đề mà gọi là giết người, tội ác nhân loại, giết người hàng loạt. Thì dĩ nhiên mình trả lời là no. Nhưng nhiều khi họ hỏi ngược lại, so what does genocide mean? Why did you say no? Thì mình phải hiểu genocide mình đã phải được học là killing people, many people at the same time. Giết nhiều người cùng một lúc đó, thì mới gọi là tội ác của nhân loại. Còn không chỉ là tra tấn hay là giết người thôi. Thành ra sau này khi chúng ta có được, chúng tôi sẽ cố gắng chuyển những cái tài liệu đó qua cái buổi nói chuyện nhân đài đấy, chứ mình không có đi vào chi tiết được. Thành ra cứ cố gắng học thì cái phần trăm mà mình thi đậu nó được cao hơn một tí nữa.
Chắc chắn là như vậy rồi. Qua những cái lời nói nãy giờ của luật sư Nghĩa thì chắc chắn là quý vị cũng hiểu được một phần nào trong cái tờ đơn, những cái chi tiết của nó mà chúng ta cần phải kỹ lưỡng trong cái vấn đề này, để mà chúng ta không có bị hớ hoặc là không có bị nhân viên của sở di trú trong cái đợt phỏng vấn của mình bắt bẻ nhiều. Hy vọng là trong cái đợt tới nữa thì quý vị cũng sẽ được lắng nghe thêm những cái điều hữu ích nữa, bổ ích nữa từ cái vấn đề mà chúng ta thi nhập tịch, những cái ngõ ngách mà luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa đã hiểu, đã biết được để trình bày khi đến cho quý vị. Bây giờ thì thời gian cũng không còn nhiều nữa, luật sư ơi. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau nhé, thưa luật sư.
Mời luật sư. Chúng tôi hy vọng là khi mà những tài liệu này gửi lên trên đài Radio Sài Gòn Dallas rồi đó, và anh Hoàng Tín cũng có thời gian ôn qua một chút xíu, có thể là chúng ta sẽ có một cái buổi phỏng vấn rất là ngắn gọn trong vòng là 10 phút đó để mà quý vị thấy một cái cuộc thi mẫu nó như thế nào. Tuy nhiên vấn đề chính vẫn là cứ chịu khó học, cứ bình tĩnh, và vấn đề chúng ta chắc chắn là người Việt thông minh, người Việt chịu khó. Thành ra với một cái sự huấn luyện và một sự mà gọi là chịu khó học một chút xíu đó Hoàng Tín, thì chắc chắn là cái phần trăm mà đồng hương chúng ta thi đậu nhập tịch rất cao, và sẽ là một cái những viên gạch xây dựng sức mạnh cộng đồng cũng như là sức mạnh để chúng ta tranh đấu cho tự do dân chủ tại quê nhà, tới Hoàng Tín.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Chúc luật sư một ngày vui. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau. Chào luật sư.
Dạ vâng, xin gửi chào đến ông Hoàng Tín cũng như khi tính giả đang lắng nghe chương trình.
Dạ vâng, chào luật sư.
Thank you.